trọng giới thiệu Pháp thoại số 4, lược giảng về An Sĩ Toàn Thư, ngày 13 tháng 2 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Hôm nay chúng ta học qua cái câu chuyện kể của lão cư sĩ Bồ Tát. Câu chuyện có nhan đề là Hai Lần Sống Lại. Ở trong sách nói rằng ở quận Ngô có viên quan Lý Tư bất ngờ bỗng lăn ra chết. Qua một đêm tỉnh lại, gấp rút gọi người nhà bảo đi mời quan thái thú cùng tất cả các quan đồng liêu và thuộc cấp của mình đến, rồi khấu đầu cúi lại tất cả mọi người mà nói: "Tôi bị bắt đưa đến âm phủ, hết lời xin tha mạng." Ban đầu họ không đồng ý, nhưng sau lại hỏi tôi: "Ông có thể khuyên 1000 người không ăn thịt trâu được chăng? Ta cho ông kỳ hạn 3 ngày để làm việc đó. Nay tôi may mắn được sống lại, nhưng nếu các vị không vì tôi mà khuyên bảo dân chúng khắp vùng thì việc này không thể nào làm được." Mọi người không tin lời ấy là thật nên chỉ giả vờ hứa suông, rồi không ai làm gì cả. Qua hết 3 ngày, quan tư lý ấy quả thật ngã lăn ra chết. Quan thái thú hết sức kinh hoàng, liền triệu tập và tất cả quan viên trong quận cùng nhau phát nguyện giữ giới không ăn thịt trâu, lại cho đặt sổ nơi ngã tư đường, khuyên người dân ghi tên vào sổ đó để phát nguyện không ăn thịt trâu. Khi được đủ số 1000 người, liền cho đốt danh sách ấy. Sau giây lát, quan tư lý liền sống lại, kể rằng: "Tôi bị người bắt dẫn đến âm phủ. Phán quan vừa nổi giận trách mắng thì có người mặc áo vàng mang sổ đến, nói đây là danh sách những người phát nguyện không ăn thịt trâu. Phán quan xem qua rồi hết sức vui mừng nói: không chỉ cho ông được sống lại, còn tăng thêm tuổi thọ 6 kỷ nữa." Quan thái thú cùng những người phát nguyện không ăn thịt trâu đều được phúc báo vô lượng. Quan tư lý ấy về sau sống thọ đến tròn 100 tuổi. Câu chuyện này thì được chép ở trong cái sách Cảm Ứng Thiên Quảng Sở. Đấy, cái câu chuyện này được ngài An Sĩ chép ở trong sách Cảm Ứng Thiên Quảng Sở. cái đất quận Ngô. Ở đây là ngày xưa, thời ngày xưa của quận Ngô, nay là thuộc huyện Chiết Giang, thuộc huyện Phú Dương, tỉnh Chiết Giang Trung Quốc bây giờ, thuộc tỉnh Chiết Giang bây giờ. Nói rằng lúc đó có vị quan Tư Lý, Tư Lý tức là cái chức quan về tư pháp ở trong phủ, mình gọi là bây giờ gọi là giám đốc sở tư pháp, tương đương với chức giám đốc sở tư pháp bây giờ. Trưởng quan Tư Lý thì là bây giờ là giám đốc sở tư pháp. Thì một hôm nọ thì cái ông quan Tư Lý này, tức giám đốc sở tư pháp này của cái quận Ngô, tức là bây giờ tỉnh Chiết Giang Trung Quốc ấy, thì bất ngờ là ngã lăn ra chết. Mình bây giờ gọi là bị trúng gió, mình gọi là bị trúng gió và nằm bất tỉnh nhân sự, đi cấp cứu thì còn hơi thở thật là nhỏ thoi thóp nữa thôi, không biết cái gì đó, mình gọi là nằm bất tỉnh nhân sự. Thì qua một đêm như vậy thì cái vị viên quan Tư Lý sở tư pháp này mới tỉnh lại và kể với mọi người rằng khi bị chết xuống dưới thì xuống dưới âm phủ, bị đưa xuống âm phủ thì ông ta hết lời xin tha mạng. Thì bây giờ thì lúc đầu là không được đồng ý tha mạng, nhưng sau Diêm Vương mới bảo rằng nếu mà ông có thể khuyên được 1.000 người không ăn thịt trâu trong vòng 3 ngày thì sẽ tha mạng cho. Chúng ta biết để khuyên 1.000 người không ăn thịt trâu trong vòng 3 ngày, đây là cả một cái việc khó. Khi ông ta tỉnh lại như vậy, ông cho người mời tất cả bạn bè, tức là cùng các quan đồng liêu, tức là những bạn bè cùng làm quan cái chức ngang ngang với ông, cũng như thuộc hạ cấp dưới của ông, và đặc biệt là cho mời cả quan thái thú đến. Thái thú thì bây giờ mình cứ gọi như là chủ tịch tỉnh ấy, cái người đứng đầu tỉnh ấy. À, người đứng đầu tỉnh, cái đứng đầu tỉnh, quan thái thú tức là chủ tịch tỉnh, đứng đầu tỉnh, đứng đầu cái quận Ngô ấy, nay gọi là Chiết Giang, tỉnh Chiết Giang Trung Quốc ấy. Thế đến thì cả ông thái thú cũng như các quan lại ở trong tỉnh ấy, thì mọi người nghe như vậy thì cũng không ai tin, và cũng ậm ừ cho qua chuyện thôi, ậm ừ cho qua chuyện. Thì không ai làm gì cả, ậm ừ qua chuyện và không có ai làm gì. Thế thì đúng 3 ngày sau thì cái ông quan Tư Lý, tức là giám đốc sở tư pháp này, mình nói giám đốc sở tư pháp cho dễ hiểu, cái ông giám đốc sở tư pháp đó lại ngã lăn ra chết. Thế bây giờ thì thấy như vậy thì cái ông quan thái thú, tức là ông chủ tịch tỉnh ấy, thấy như vậy mới hốt hoảng, mới thấy rằng đây là lời nói thật, thì không phải là ông ta chết đi lâm sàng rồi ông ta tỉnh lại, ông ta nói mớ, ông ta nói thế này thế kia. Bây giờ ông thái thú hoảng, thấy như vậy chắc chắn là thật rồi, thì không phải là giả nữa, không phải là diễn nữa, không phải là nhập đồng, nhập linh, nhập cốt hay ma quỷ ám nhập gì nữa. Cho nên vị thái thú kia liền là triệu tập tất cả các quan viên ở trong quận của mình ra, và cùng nhau phát nguyện giữ giới không ăn thịt trâu. Đầu tiên là vị thái thú đó, phát nguyện không ăn thịt trâu, và tất cả các quan cũng như người nhà các quan cũng phát nguyện không ăn thịt trâu, lại còn đặt cái sổ nơi giữa cả tư đường và khuyên mọi người cùng phát nguyện không ăn thịt trâu để cho đủ 1.000 người. Thì ngay trong ngày hôm đó, tức là trong ngày thứ 3 đó, tức là chưa sang ngày tư, nhưng ngay sang ngày thứ 4 thì không cứu được ông quan Tư Lý kia nữa. Vì sang ngày thứ 3 mà vẫn chưa có gì thì Diêm Vương cho Ngưu Đầu Mục Tốt đến bắt ông Tư Lý thôi. Và ông Tư Lý thì thấy ông Tư Lý chết, thái thú ngay lập tức cho triệu tập quan lại và người thân trong phủ ra và bắt phát nguyện không ăn thịt trâu nữa, và ký vào văn bản Hà Nội, ai phát nguyện đều phải ký vào Hà Nội. Không chỉ như vậy, còn ra giữa ngã tư đường, cho quân lính ra giữa ngã tư đường để khuyến hóa mọi người. Và mọi người nghe câu chuyện đó ai cũng kinh sợ, biết rằng nhân quả không sai. Cho nên mọi người thấy là cái người đứng đầu ở trong trong quận còn phát nguyện không ăn thịt trâu, huống chi là mình. Cho nên ai ai cũng phát nguyện và ký vào cái tờ giấy, cái khế ước là từ nay trở đi không ăn thịt trâu nữa. Sau khi mà đủ nghìn hơn nghìn người đó thì quan thái thú là liền là làm lễ và cho hóa cái bản cam kết của mọi người ấy. Thì sau khi vừa đốt xong thì giây lát sau thì quan tư lý lại sống trở lại. Chúng ta thấy đấy, chúng ta đừng có nghĩ rằng đây chỉ là một câu chuyện tiếu lâm nhé. Người học Phật chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng đây là một câu chuyện tiếu lâm, đừng cho rằng đây là chỉ là một câu chuyện đọc cho vui. Đây là nó câu chuyện thực sự nó xảy ra như vậy. Cho nên khi mà ông quan tư lý đấy sống lại và kể rằng tôi bị người bị bắt dẫn đến âm phủ, phán quan vừa nổi giận trách mắng thì bỗng có một người mặc áo vàng mang sổ đến. Người mặc áo vàng ở đây thì chắc là sứ giả, bởi vì ở trên làm lễ để hóa mà, trên làm lễ để hóa cái sổ mà mọi người phát nguyện không ăn thịt trâu nữa đó. Thì ở dưới âm phủ liền là nhận được, dưới âm phủ liền nhận được. Nói đến đây thì đây là nói cái vị áo vàng đó, đây là danh sách những người phát nguyện không ăn thịt trâu. Đấy, phán quan xem rồi hết sức vui mừng và nói rằng không chỉ cho ông sống lại mà còn tăng thêm tuổi thọ cho ông 6 kỷ nữa. 6 kỷ nữa, tức là mỗi một kỷ là 12 năm. 6 kỷ là 60 năm, 26, 12, 72 năm nữa. 6 kỷ là thọ thêm 72 năm nữa. Và ông quan tư lý này về sau đấy, thọ đến 100 tuổi tròn. Chúng ta thấy không? Thì ở đây vì sao mà ngày xưa, vì sao mà ở đây là chỉ nói, đây đang kể về chuyện không ăn thịt trâu. Câu chuyện đấy là không ăn thịt trâu. Vì chúng ta biết ngày xưa thì các cụ ngày xưa chúng ta thường nói là con trâu là đầu cơ nghiệp. Con trâu là có công rất lớn với loài người chúng ta từ thời hoang sơ cho đến những thời cận đại gần đây. Bây giờ chúng ta mới thấy là làm nông nghiệp với bằng máy móc, chứ còn ngày xưa là đều làm bằng sức kéo hết. Mà sức kéo thì con người chúng ta không đủ sức để kéo cái cày cái bừa dưới ruộng đâu. Ngày xưa tôi thấy là nhà tôi ở quê nghèo không có trâu, chung nhau 3-4 nhà một con trâu, 3-4 anh em chung nhau một con trâu, cho nên đến lượt mới chia nhau lượt, đến mùa là phải chia nhau lượt, hôm nay nhà này, ngày mai nhà nọ, ngày kia nhà kia. Đấy, cứ như thế. Cho nên là khi mà cái lúc mà cần kíp là làm đất gieo mạ thì tôi thấy là 3-4 anh em trai thì ông cụ nhà tôi này thì cầm bừa này, còn 4 anh em trai thì 3-4 anh em, 3 anh em trai còn lại với một cô nữa thì là làm kéo dây này, nhưng mà vất vả lắm. 4 người không bằng một con trâu. Đó, thế mới biết là thương cái gì, thương cái sức con vật nó kéo, nó trợ duyên, nó giúp đỡ cho cuộc sống của người nông dân chúng ta ngày xưa như thế nào. Cho nên cái con trâu nó có cái công ơn với con người chúng ta rất lớn như thế, với loài người chúng ta rất nhiều như thế. Mà chúng ta khi mà không thể dùng được nó thấy nó già, nỡ lòng nào lại giết hại nó và ăn thịt nó. Cho nên đây là một cái gọi là vong ân bội nghĩa về mặt đạo đức, về mặt lối sống của con người chúng ta như thế là quá không được. Cho nên Diêm Vương trách phạt, quỷ thần là căm phẫn, và các loại chúng sinh thì oán ghét, hận thù với con người chúng ta. Tại làm sao mấy hôm trước mà nó sống với mình sống với nó thì còn tốt với nhau như thế. Hôm trước mình khỏe thì nó gì còn kéo trâu, còn trong nhà được cho nó thì nó gì, nó yêu thương mình. Hôm sau mình ốm một cái thì nó không chữa mà nó gọi người đến nó giết, nó mổ mình. Hoặc nhà nó cần thiết cái gì nó đem nó bán mình, nó giết mình, nó mổ mình, nó ăn. Đó, cho nên đây cũng là một cái mọi người nói rằng tại sao lại là trâu mà không phải là con khác. Cái quan điểm của Phật giáo thì con gì nó cũng bình đẳng như nhau hết. con trâu, con bò, con chó, con lợn, con gà, con vịt, con ngan, con ngỗng, vân vân. Mạng sống đều bình đẳng như nhau. Nhưng mà thì chúng ta thấy là mỗi một cái loài vật nó đem đến cho chúng ta, nó giúp đỡ cho chúng ta trong cái cuộc sống này như thế nào để chúng ta phải mang ơn nó. Ví dụ con trâu là cái sức, là đầu cơ nghiệp, là cái sức kéo để giúp tạo ra sản phẩm cho con người chúng ta sinh sống. Con chó là gì? Là người bạn, và cũng là người gì? Là người gác cổng trông nhà cho chúng ta mỗi khi chúng ta gì? Có công có việc vắng nhà, vân vân. Cho nên á, cũng là con vật, nhưng những con vật đấy nó đặc biệt là gì? Gần gũi, thân thiết, tình cảm và có công với loài người chúng ta nói chung và con người chúng ta nói riêng. Cho nên ở đây mới Diêm Vương mới đặc biệt quan tâm tới như vậy. Vì vậy mà mới có cái câu chuyện này như thế. Qua đây thì cũng mong rằng các Phật tử chúng ta từ giờ trở đi cũng không ai nên ăn thịt trâu, thịt bò làm gì. Trâu bò thì cũng như nhau cả. Đừng có nghĩ rằng ăn thịt trâu, thịt bò nó ngon, nó béo, nó bổ rồi, nhiều chất vitamin thế này thế nọ thế kia. Mà thực ra không chỉ thịt trâu, thịt bò mà tất cả các loại thịt các Phật tử chúng ta dần dần bỏ được và ăn chay trường được là tốt nhất. Nếu chúng ta muốn thoát ly sinh tử chúng khổ, nếu chúng ta muốn cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, thành tựu được đại nguyện của mình, đó là một đời vãng sinh, một đời không bị trầm luân trong lục đạo luân hồi mãi mãi về sau nữa, thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là các việc ác phải dừng lại. Mà việc ác lớn nhất đối với các Phật tử chúng ta đó chính là việc sát sinh. Biển nghiệp mênh mang không chi hơn là tội sát. Biển nghiệp mênh mang không chi hơn là tội sát. Nước ái trùng trùng hơn không chi hơn là lòng tham dục. Cho nên á, cái việc đầu tiên chúng ta phải dừng lại đó là không nên sát sinh. Có người nói rằng bạch thầy, con chỉ ăn thịt thôi, con có sát sinh, con còn toàn ra chợ con mua, con không sát sinh. Thì đương nhiên bây giờ cũng không mấy người sát sinh nữa. Những người ăn thịt bây giờ không phải ai cũng tự tay sát sinh mới có thịt để ăn, mà đại đa số là ra chợ, ra siêu thị, ra cửa hàng là có ngay, có tiền là có tất cả. Nhưng chúng ta phải hiểu sâu xa rằng nếu không có chúng ta ăn thì làm gì có người giết thịt. Có người nghe nói như thế thì lại phản bác lại rằng á, ta không ăn thì có người khác ăn, họ vẫn giết thịt thôi. Ta không ăn thì họ vẫn giết thịt, các thầy không ăn họ vẫn giết thịt đấy thế. Nói như thế thì nó vô cùng. Nếu các quý vị ngay bây giờ các quý vị sang thăm đất nước Ấn Độ năm 2020 này thì không phải là lâu xa về trước. Thầy đi mấy năm trước rồi sang mới thấy. Người Ấn Độ ăn chay đến 65-70% toàn dân số Ấn Độ. Không phân biệt tôn giáo. Kể cả người dân thường là họ ăn chay đến 65-70% toàn dân số Ấn Độ như thế. Cho nên là thầy đi suốt cả một nửa tháng trời ở Ấn Độ, đất nước Ấn Độ rộng lớn như thế, đi suốt dọc cả cái đất nước Ấn Độ suốt 15 ngày như vậy, cả đi cả về, ở bên đó khoảng độ 13 ngày, còn 2 ngày là đi máy bay ở Việt Nam sang và ở bên đó về, 2-3 ngày như vậy đi máy bay, còn lại khoảng 12 ngày ở bên đó, 11-12 ngày bên đó đi suốt. Nhưng duy nhất chỉ có thấy có một quán hàng ở bên vệ đường là bán thịt mà thôi. Không phải là mình thầy thấy, mà tất cả các Phật tử đi trên đoàn cũng đều chứng kiến cái việc đó. Đâu đâu cũng chỉ thấy là bán rau dưa củ quả. Ngoài chợ chỉ có rau dưa củ quả chứ không có thịt cá. Không có quán hàng bán ở dọc đường đi như Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta một đoạn đường đi ấy, nào là dê Ninh Bình, nào là đặc sản cầy tơ ba món, nào nào là gà đồi, nào nào là lợn mán, nào nào là hải sản, nào là cái gì cũng có nè. Chỉ một đoạn đường. Các vị không tin thì hôm nào đi lên chùa Khai Nguyên, hết đoạn đường Láng Hòa Lạc, bắt đầu vào ngã ba Hòa Lạc cho đến chùa Khai Nguyên, các vị đếm từ dưới lên xem có mấy cây số. Có 6-7 cây số mà có đến hàng vài trăm cái quán ở ven đường, răng biển, bán hàng ăn liên quan đến mạng sống của chúng sinh. Nhưng chúng tôi đi ở bên Ấn Độ, đường xá là đường xá, không có chuyện là đất nước họ có thể thủ đô họ thì có thể giàu hơn Việt Nam, văn minh Việt Nam, nhưng cái người dân của họ cuộc sống còn khó khăn vất vả hơn Việt Nam. Nhưng mà đường phố không có chuyện là đi ra mở cửa hàng rồi bán ra, lèo ra phố để bán như Việt Nam chúng ta đâu. Đường là đường, chợ là chợ, nhưng chợ chỉ có rau dưa củ quả, không có thịt cá và mạng sống của chúng sinh. Khỉ chạy ở ngoài đường ấy, đầy như thế không có ai bắt. Chim bay ở trên cây, đậu trên nóc nhà đầy như thế không có đứa trẻ nào bắn, không đứa trẻ nào giết. Cá ở dưới ao, dưới hồ đầy ra đấy, nó bơi dưới sông, nó lên thấy cá đầy dưới sông ra đấy, nhưng họ cũng không bắt. Bởi vì 65-70% toàn dân số Ấn Độ ăn chay. Rất ít những quán ăn mặn để phục vụ người nước ngoài. Mà những quán ăn của họ không ở ra mặt đường như Việt Nam chúng ta. Quán ăn của họ toàn ở trong ngõ hết. Vì mặt đường không có chỗ đỗ xe, họ không cho đỗ xe ở ngoài đường như Hà Nội chúng ta. Như ở Việt Nam chúng ta là đỗ xe bừa ra đường. Nhưng không, này họ không cho đỗ xe. Đường là đường. Cho nên quán ăn phải ở trong ngõ, phải có chỗ đỗ xe. Vì vậy mà đi suốt mười mấy ngày bên đất nước Ấn Độ. Đấy, các vị cứ hỏi cả cái phái đoàn cùng đi mấy trăm người xem, hơn trăm người. Duy nhất chỉ có một nơi thấy bán 2-3 con gà họ làm sẵn, họ treo lên. Và ở dưới đó thì đâu có mấy cân thịt lợn để dưới bàn, nó chỏng chơi chả ai hỏi. Thế thấy lạ quá tôi mới bảo mọi người, đấy đi suốt bao nhiêu ngày nay mới thấy có một quán bán thịt ở cái chợ cóc ven đường. Còn thì đâu đâu cũng là đồ ăn chay. Đó chúng ta thấy tất cả cái nhận thức của con người ta tạo ra cái văn hóa ẩm thực của một quốc gia, của một khu vực đó. Bây giờ chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta thì bảo ăn thịt chó là cái văn hóa ẩm thực của Việt Nam chúng ta, ăn thịt thú rừng là văn hóa là ẩm thực của Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy đâu mới gần đây nhà nước Trung Quốc cũng như một số các truyền thông thế giới bảo là cái dân Vũ Hán vì sao mà bị đại dịch như thế này, xuất phát từ ăn gì, ăn thịt dơi, ăn thịt thú rừng mà ra. Thì cái này thì đấy là họ công bố như thế, còn đằng sau đó chúng ta chưa biết được, còn phải chờ vào các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nhà điều tra họ cho kết luận cuối chúng ta mới biết. Nhưng trước mắt thông tin đại chúng từ Trung Quốc cho nên thế giới nói như vậy, cũng như Việt Nam chúng ta nói như vậy thì chúng ta cũng biết như vậy thôi. Và chúng ta thấy xuất phát là từ gì? Ăn thịt thú rừng. Mà khiến cho cả thế giới phải lo lắng, phải điêu đứng bây giờ. Khiến cho bao nhiêu nhân mạng đã mất mạng chỉ trong vòng một tháng qua. Mấy chục ngàn con người đang mắc bệnh lâm nguy, lo lắng sợ sệt. Khiến cho những đất nước láng giềng chúng ta bây giờ cũng bị họa lây, cũng bị vạ lây. Và một số quốc gia trên thế giới cũng bị họa lây. Tất nhiên đây nó là cái cộng nghiệp, nó là cái cảnh tỉnh để cho người dân Việt Nam chúng ta. Đừng có nghĩ rằng ăn thích ăn thịt rỗ rừng đó là một gì, một cái bản sắc văn hóa của Việt Nam chúng ta. Người Việt Nam chúng ta không phải là một cái bộ tộc, một cái tộc người man di mọi dợ. Người Việt Nam chúng ta có cái truyền thống lịch sử trên 4.000 năm. Từ thời Cha Lạc, Mẹ Âu cho đến 18 đời Vua Hùng, đời đời truyền thừa kế tiếp cho đến thời buổi bây giờ, thời đại bây giờ. Chúng ta thấy chúng ta có một bề dày lịch sử văn hóa dân tộc. Tất nhiên trong quá trình đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng có những cái bước thăng trầm, lịch sử của đất nước. Nhưng chúng ta thấy con người Việt Nam chúng ta không phải là cái bộ tộc, không phải là một cái tộc người man di mọi dở. Cho nên những cái gì mà nó thuộc về một cái việc làm nó mang tính chất là không phù hợp với xã hội loài người tiến bộ bây giờ trên thế giới nữa, tôi nghĩ rằng chúng ta nên bỏ đi. Trong khi Đảng, Nhà nước, Chính phủ chưa có cái sự chỉ đạo quyết liệt thì những người Phật tử chúng ta ý thức chúng ta bỏ trước đã. Chúng ta nói không với ăn thịt các loài thú rừng, phải bảo vệ các loài động vật hoang dã. Bảo vệ họ thì cũng chính là bảo vệ sức khỏe cho chúng ta, vì các loài động vật hoang dã nó cũng có cái tác dụng của nó. Tôi kể một cái câu chuyện mà tôi đọc thấy ở trên một cái quyển sách. Ngày xưa khi mà bên Trung Quốc Đặng Tiểu Bình mới giải phóng, và cái năm đó ở Trung Quốc ấy, thì họ làm gọi là làm cách mạng triệt để mà. Cho nên Đặng Tiểu Bình mới muốn cho cái người nông dân cày cấy được mùa màng bội thu. Và người dân báo cáo lại rằng cái chim sẻ ở trong đất nước bây giờ quá nhiều. Cho nên bây giờ là phải làm thế nào để đem bắt và giết hết đi. Cho nên Đặng Tiểu Bình ra một cái lệnh, đó là cả nước cùng răng lưới và đánh bắt chim sẻ. Đây là một cái việc làm được chỉ đạo của trực tiếp của chính phủ, của nhà nước. Và chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, tất cả các đàn chim sẻ lớn nhỏ trong nước không có chỗ dung thân, bay đi chỗ nào cũng bị khua mõ, gõ chuông gõ trống để xua cả, và dính bẫy và cuối cùng bị bắt chết rồi không biết bao nhiêu mà kể. Và người dân Trung Quốc cứ nghĩ rằng sau khi mà đánh bắt hết, giảm bớt chim sẻ đi như thế thì Trung Quốc sẽ được một mùa màng bội thu. Nhưng mà không ngờ rằng cái năm đó Trung Quốc lại mất mùa khủng khiếp. Vì sao? Vì cái nạn châu chấu và sâu bọ quá nhiều. Nạn châu chấu và sâu bọ quá nhiều. Phun thuốc, phun xong được vài hôm lại tiếp tục có, mà không thể phun suốt, phun mãi được. Cho nên qua cái vụ đại mất mùa đó, người dân Trung Quốc và chính phủ Trung Quốc, đặc biệt Đặng Tiểu Bình mới nói rằng không thể, ta không thể gì, chống lại thiên nhiên, chống lại những cái sự sống chung quanh chúng ta. Và mới hiểu rằng con chim sẻ, con chim sâu á, nó cũng có cái lợi ích của nó cân bằng cái môi trường sinh thái, môi trường sống. Đó là gì? Đó là con chim sâu, con chim sẻ thì nó bắt con sâu nó ăn, con sâu thì ăn lúa, ăn những cái con vật nhỏ khác, vân vân. Con chim sẻ, con chim sâu nó lại bắt cái con sâu, con trùng, con bướm đó nó ăn. Nó ăn thóc thì chẳng là mấy đâu. Đó. Cho nên từ năm sau là không dám đánh bắt chim sẻ nữa, và để cho cân bằng môi trường sinh thái. Thì dần dần á, thì người dân á, cày cấy thì lại được mùa trở lại như thường. Đó, cho nên đây cũng là một bài học. Chúng ta bây giờ ở Việt Nam á, đi trên một đoạn đường cả mấy cây số, thật khó để nghe được tiếng của một con chim chích chòe, con chim chèo bẻo nó bay, hay con chim chích chòe nó hót, nó kêu. Ngày xưa chúng tôi còn bé, khoảng độ tầm 25-30 năm trước, khoảng 30 năm trước, khi chúng tôi còn bé bé, đi lên rừng nghe tiếng chim họa mi, nghe tiếng chim hót rất là nhiều. Thế bây giờ tôi về quê đi cũng chẳng nghe gì nữa. Vì sao? Vì họ đánh bắt hết rồi. Đánh bẫy hết, đánh bắt hết. Hiếm khi mới thấy một con chim bay ngang qua trên bầu trời, bay ngang qua ở đoạn đường trước cánh rừng trước mắt mình. Còn con thú thì gần như là đi bao nhiêu ngày không gặp được một con thú ở trong rừng. Nạn săn bắt thú rừng của Việt Nam chúng ta có thể nói là một trong cái những quốc gia mà đã và đang diễn ra cái nạn săn bắt thú rừng nhiều nhất trên thế giới. Việt Nam chúng qua ta và Trung Quốc. Cái thói quen ăn thịt thú rừng, săn bắt và ăn thịt thú rừng của người Việt Nam chúng ta. Nếu mà đây người Việt Nam chúng ta mà sang bên châu Âu, sang bên Úc thì chúng ta nhìn thấy cái con gì đấy, cái con gì mà nó chậm chậm mà không nọ cháy rừng mà thế đầy kangaroo hay con gì đấy. À, con kangaroo, con chuột túi đúng không? Và cái con gì mà nó đáng yêu ấy, nó chậm chậm, nó bò rất là chậm. Con cola gì đấy. Ừ, đó đúng rồi. Cái con đấy nhìn rất là đáng yêu. Chúng ta mà sang đấy thì thôi rồi. Thế thì ngày nào chúng ta chắc cũng ăn thịt mấy con đấy mất. Rồi đà điểu, rồi á chim rừng, chim công, chim quả, chim, các loại chim đầy rẫy. Người dân họ không ăn thịt thú rừng. À, đợt chúng tôi đi Ấn Độ sang á, đi trên đường này khỉ nó chạy ra đầy đường mà xin ăn. Cả đoàn nó cứ thỉnh thoảng lại dừng xe lại để cho khỉ ăn. Con khỉ nó gần với con người đến mức là ở giữa đường, giữa quốc lộ này này. Cái dừng xe mà cái là trên rừng nó chạy xuống nó xin ăn và mình cho nó ăn, nó sang tận nơi nó cầm tay mình, nó cầm lấy mình đưa tay nó và nó cầm trên tay mình nó ăn luôn. Có nghĩa là gì? Con người với con vật sống chan hòa với nhau như thế. Con người chặt phá rừng, mở rộng bờ cõi, xâm phạm đến cái lãnh thổ đời sống riêng tư của các con vật, cho nên chúng ta phải chung sống với nó như thế. Còn Việt Nam chúng ta bây giờ thấy, mong rằng một lúc nào đó không xa, Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta phải có những cái sự chỉ đạo sát sao triệt để về cái việc là cấm săn bắt thú rừng, để cho cái môi trường sống, cái thiên nhiên tự nhiên ở trên rừng của đất nước Việt, khắp lãnh thổ đất nước Việt Nam chúng ta nó được hồi sinh trở lại. Cho nên ở đây thì cái đầu tiên là các Phật tử chúng ta này, trong khi chờ đợi Đảng, Nhà nước, Chính phủ sau này nếu có cái chỉ đạo thì đây là việc sau này, nhưng đầu tiên các Phật tử chúng ta thì nói không với thịt các loài thú rừng trước đã. Thế còn thịt thú nuôi thì như con lợn, con gà, con cá vân vân thì ăn chay trường được luôn là cái tốt. Nếu chưa chay trường được luôn thì chúng ta cũng tránh sát sinh. Tránh sát sinh ngay từ hôm nay trở đi. Ra chợ chúng ta mua đồ làm sẵn, trong nhà Phật gọi là tam tịnh nhục. Nếu chúng ta chưa đồng thuận được cả gia đình ăn chay với nhau, hoặc gia đình chưa cho chúng ta ăn chay trường ấy, thì chúng ta gọi là dùng tam tịnh nhục, tức là mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe thấy tiếng nó kêu trước khi nó chết, và chúng ta không gọi điện trước, không dặn họ trước để báo là giết cho mình con gà con cá như thế vân vân. Đó gọi là tam tịnh nhục. Lại ra chợ thấy họ bán thịt sẵn chúng ta mua, bán cá chết sẵn là chúng ta mua, bán con đồ con vật nó chết sẵn họ làm sẵn rồi chúng ta về chỉ có rửa ráy lại và xào nấu là ăn thôi, như vậy thì gọi là tam tịnh nhục. Đức Phật trong kinh luật cũng đều nói rằng đối với cái bậc sơ cơ mới học đạo thì khai cho dùng tam tịnh nhục một thời gian, dần dần tu tập là dần nó quen lên rồi, sức khỏe mình cũng ổn định ra, mình thì cũng phải tập ăn chay dần dần, một tháng từ 2 ngày đến 6 ngày đến 10 ngày đến nửa tháng đến 20 ngày hoặc là cho đến một tháng cả 30 ngày. Đó. Mong rằng các Phật tử chúng ta đầu tiên là nói không với sát sinh. Thứ hai là nói không với ăn thịt thú rừng. Thứ ba là để nói không với ăn thịt những con vật ở gần gũi chúng ta, có công với chúng ta như là con trâu, con bò, con chó vân vân. Đó. Thì đấy là qua cái bài giảng hôm nay. Qua bài giảng lúc nãy thì chúng ta mới thấy rằng đấy, do ông quan Tư Lý, tức là Sở Tư Pháp á, của quận Ngô đất Chiết Giang bây giờ á, ông ta sau khi bị chết bắt xuống Diêm Vương mới nói rằng á, ông thì trước đây phạm cái tội sát sinh rất nhiều. Cho nên vị này nói rằng bây giờ đấy là việc trước đây, thì bây giờ thì cũng không phải là cái người như thế nữa, cho nên xin tha mạng. Thì Diêm Vương mới bảo rằng nếu mà trong 3 ngày mà thì khuyên được 1.000 người không ăn thịt trâu thì tha mạng cho ông. Như câu chuyện lúc nãy đó. Và ông thì ông ta đã sau khi chết sau 3 ngày, quan thái thú và bạn bè không tin, người thân không tin, cho nên là sau 3 ngày ông ta bị chết tiếp. Thì khi đó thái thú với bạn bè với gia đình mọi người mới sợ hãi, mới cùng nhau ký vào cái bản là phát nguyện không ăn thịt trâu, không giết trâu, không ăn thịt trâu. Cho nên xuống dưới Diêm Vương vui mừng và đồng ý thì cho ông sống lại, và còn nói là cho thêm 6 kỷ nữa, tức là 72 năm nữa. Một kỷ là 12 năm. Đó. Cho sống thêm 72 năm nữa, tức là sau này ông thọ đến thì 100 tuổi. Đó. Thưởng bổng lộc và thọ đến 100 tuổi. Đó, chúng ta thấy đó là do gì? Vừa gọi là khuyên người không ăn thịt trâu thôi, và cũng làm việc thiện nữa mà được tăng tuổi thọ đến 72 tuổi nữa như thế. Còn nay chúng ta là Phật tử, là tăng ni, là người tu hành mà làm được cái việc đó thì tôi nghĩ rằng thọ mạng của chúng ta cũng sẽ được kéo dài, bệnh tật sẽ được tiêu trừ, cuộc sống sẽ được hạnh phúc hơn. Và đặc biệt là chúng ta niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, khi xả bỏ báo thân được Đức Từ Phụ A Di Đà tiếp rước thần thức của chúng ta về với cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Từ Phụ A Di Đà. Sang câu chuyện thứ hai, cấm giết trâu được tăng tuổi thọ, là câu lệnh một câu chuyện tiếp theo. Trong khoảng niên hiệu Gia Tĩnh quan Bố Chánh tỉnh Phúc Kiến là Hồ Đạt mở yến tiệc chiêu đãi quan khách. Khi ấy quan thượng thư là Lâm Tuấn đang dự tiệc bỗng thấy choáng váng rồi hôn mê bất tỉnh, lay gọi mãi không dậy. Qua một thời gian rất lâu tự nhiên tỉnh lại, nói: kỳ lạ thay, tôi quả thật bị đưa đến âm phủ, phán quan chính là ông tổ trong họ của tôi. Quan thượng thư Lâm Thông ngày trước đó, tức là ông quan thượng thư Lâm Thông, ông ấy bảo tôi rằng vua Diêm La hiện nay chính là Phạm Văn Chánh, ta là thuộc hạ của ông ấy. Xưa con làm quan huyện lệnh không cấm việc giết trâu, bị giảm tuổi thọ đi một kỷ, một kỷ tức là 12 tuổi đó, nên hôm nay mới bắt con đến đây. Tôi liền biện bạch, khi con nhận chức huyện lệnh thật có ban lệnh cấm giết trâu, văn bản vẫn còn đến nay. Ông ấy ngạc nhiên nói: liệu có nhầm lẫn không? Liền lập tức ra lệnh tra xét lại. Trong chốc lát, thổ thần huyện ấy mang bảng cấm giết trâu của tôi ban ra ngày trước đến trình. Ông mừng lắm, thay tôi tấu trình lên, liền được trả lại tuổi thọ cho tôi một kỷ. Sau người đưa về, sai người đưa về, liền trả lại tuổi thọ một kỷ và sai người đưa về. Những khách dự tiệc hôm ấy đều kinh sợ, cùng nhau phát lời thề không ăn thịt trâu nữa. Lâm Tuấn về sau quả nhiên sống đúng một kỷ nữa. Chúng ta thấy không? Đấy, nghe mà gì, sấn cả gai ốc, nghe mà dựng cả lông tóc. Chúng ta đừng nghĩ rằng là không có nhân quả, không có luân hồi. Qua câu chuyện này chúng ta thấy gì? Do á, ra cái gì? Trước khi làm huyện lệnh đấy nhé, chúng ta thấy trong câu chuyện này chúng ta khoảng niên hiệu Gia Tĩnh. Niên hiệu Gia Tĩnh là khoảng niên hiệu Gia Tĩnh vào triều nhà Minh Thế Tông ở bên Trung Quốc, tức là khoảng từ năm 1522 đến năm 1566. Niên hiệu Gia Tĩnh, quan Bố Chánh tỉnh Phúc Kiến là Hồ Đạt. Mở yến tiệc chiêu đãi quan khách. Khi ấy quan thượng thư, quan thượng thư là ở, thượng thư là thuộc quan là cũng to, quan đầu triều đấy. Thượng thư tên là Lâm Tuấn, ông quan thượng thư ở trong triều đình nhà Minh lúc bây giờ tên là Lâm Tuấn, đang dự tiệc thì bỗng nhiên choáng váng rồi hôn mê bất tỉnh, mọi người lay mãi không dậy, nằm bất tỉnh như vậy, nhưng mà còn hơi ấm cho nên mọi người chưa chưa dám chôn, vẫn để nguyên ông nằm ở đấy. Qua một thời gian rất lâu, có thể là một vài tiếng hoặc một ngày hai ngày gì đó, nói là rất lâu thì mình không biết là bao nhiêu, mình chỉ nói biết như vậy thôi. Qua một thời gian rất lâu tự nhiên tỉnh lại, nói là lạ, kỳ lạ thay. Đấy, ông Lâm Tuấn, ông quan thượng thư Lâm Tuấn nói rằng kỳ lạ thay, tôi quả thật bị đưa đến âm phủ, phán quan chính là ông tổ trong dòng họ của tôi là thượng thư Lâm Thông, tức là ông tổ, có thể là ông nội hay trên ông nội gì đó, là ông tổ mà, ông tổ nội hay là ông cố nội gì đó, cái vị quan ở dưới Diêm Vương đó là ông tổ ngày trước. Ông ấy bảo với tôi rằng, tức là cái ông tổ bảo với ông Lâm Tuấn rằng ấy, vua Diêm La hiện nay chính là Phạm Văn Chánh. Phạm Văn Chánh tức là Phạm Trọng Yêm, Phạm Trọng Yêm ngài Ấn Quang đại sư giảng không có kể đến, và Đại La Hòa thượng Pháp Sư Tịnh Không giảng cũng có kể đến. Ông Phạm Trọng Yêm sinh năm 989, mất năm 1052, tên tự là Hy Văn, tên thụy là Văn Chánh. Phạm Trọng Yêm này vốn là ở nhân gian ông là tể tướng của triều đình lúc đó. Ngày xưa ông là quan, ngày xưa ông cũng vốn là một nho sinh nghèo. Phạm Trọng Yêm vốn là nho sinh nghèo, không có tiền phải vào chùa để sống nhờ trong chùa để học chữ. Và sau này ông thi đỗ tiến sĩ và ra làm quan, và sau này làm đến chức là tể tướng. Nhưng tất cả lương bổng của ông ấy, lương bổng của ông ấy, ông đem 80% để phát cho dân nghèo và phóng sinh, còn lại là gì, là cho 20% là cho họ hàng với lại những người thân. 80% chúng ta nhớ nhé, lương đã đem 80% để phân phát cho dân nghèo và phóng sinh, tu phúc làm các việc thiện. 20% là cho họ hàng, cho người thân. Và vừa qua Hòa Thượng Tịnh Không có giảng trong Kinh Vô Lượng Thọ, nói rằng đến nay từ thế kỷ thứ 9 như vậy cho đến nay, đó là gì, hơn 1.000 năm, dòng họ của ông Phạm Trọng Yêm ở Trung Quốc vẫn còn phát tài. Hơn 1.000 năm dòng họ luôn luôn có người nối nhau và cho đến bây giờ vẫn phát tài. Cái dòng họ Phạm của ông Phạm Trọng Yêm của Trung Quốc, của vị tể tướng. Chúng ta thấy tu nhân tích đức, các cụ ngày xưa nói đời cha ăn mặn, đời con khát nước, đời cha gieo phúc, con cháu gì được hưởng. Quả thật có cái gì, có cái cộng nghiệp ấy, có cái nhân tốt cộng nghiệp và nhân xấu cộng nghiệp, quả tốt cộng nghiệp và quả xấu cộng nghiệp ấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng là đấy, ông Phạm Trọng Yêm chính là gì ạ, là vua Diêm La ở dưới bây giờ. Thì mọi người hỏi đó, thế tại sao mà ông là một vị quan thanh liêm chính trực tốt ở trên nhân gian, tại sao không về với Phật hay là về trên quái trời mà hưởng phúc, nhưng mà lại xuống làm vua Diêm La? Xin thưa các quý vị, trong Kinh Địa Tạng nói gì, vua Diêm La không phải là xấu ác, mà vua Diêm La là có những vị là gì, là Bồ Tát hóa thân, hóa thân của Bồ Tát. Các ngài phát nguyện vào đó để làm gì, làm hành Bồ Tát đạo. Các ngài vào đó để hành Bồ Tát đạo, để nắm vững cái kỷ cương pháp luật dương gian và địa phủ, để cho chúng sinh ấy, biết rõ tội phúc, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, đó là việc tốt. Chứ các ngài ở trong đó, các ngài ấy, thấy như mình ở gì ạ, ở trên quái trời đâu xuất không có khác, ở trên quái trời đau lợi không có khác. Chứ các ngài không thấy là mình bị nóng, bị khổ, rồi bị cực, không phải, vì cái phúc báo của các ngài. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng tại sao làm quan tốt ở nhân gian mà lại phải đọa vào đó, đọa làm Diêm Chúa, Diêm La Vương. Chính là gì, là ông Phạm Trọng Trọng Yêm, một trong những cái vị vua dưới đó. Thì chúng ta mới thấy rằng, còn cái ông tổ của ông Lâm Tuấn này đó chỉ là vị Diêm Vương cấp dưới thôi. Mình cứ nói thì kiểu như là nói nôm na như là chủ tịch tỉnh hay là chủ tịch huyện gì đó. Đấy là người cấp dưới. Cho nên cái ông tổ của ông Phạm Tuấn này mới nói là gì? Xưa con làm quan huyện lệnh, do không cấm giết trâu cho nên bị giảm thọ mất một kỷ. À, thế là ông tổ là ông ông Lâm Thông ấy. Ông tổ thôi, ông Lâm Thông, tức là ông tổ, ông cụ tổ của ông Lâm Tuấn ấy. Ông thượng thư Lâm Tuấn ấy bảo rằng xưa là gì, là cháu do gì, do làm quan khi còn làm huyện lệnh, tức là làm chủ tịch huyện bây giờ, do không ban lệnh cấm giết trâu cho nên bị giảm thọ mất một kỷ, tức là 12 năm. Nên hôm nay mới gì, mới bắt con đến đây. Lúc đó thì ông Lâm Tuấn mới nói rằng lúc đó liền là biện luận rằng á, nó biện bạch rằng á, khi con nhận chức là huyện lệnh, con thật có ban lệnh cấm giết trâu mà, văn bản con đã ký ngày trước đến nay vẫn còn. À, ông Lâm Tuấn ông cãi lại như thế, ông biện luận, ông nói lại với ông tổ là ông Lâm Thông, tức là quan ở dưới ông phủ, nói là ngày xưa khi con thì con làm huyện lệnh, con có ban lệnh là gì cấm giết trâu, văn bản vẫn còn đó. À, thì ông Lâm Thông ấy, tức là ông quan Diêm Vương, ông tổ của ông Lâm Tuấn ấy, thấy ngạc nhiên mới nói rằng ấy, liệu con gì, con có nhầm lẫn không? Liệu con có nhầm lẫn không? Thì liền lập tức là gì? Liền lập tức là ra lệnh là để tra xét lại. Để cho là các quan thế đó tra xét lại. Thì tìm được một chốc ấy, thì Thổ Thần, gọi cái huyện Thổ Thần là cái huyện đó đến. À, chúng ta thấy dưới kia họ làm việc cũng như là nhân gian chúng ta thôi. Cho thì giờ cho các quỷ thần đến là một tí là bắt, như mình là điều tra ra thôi, như mình thì gọi là cho công an đến, cho an ninh đến điều tra ra. Thì dưới kia thì là gọi cho gì ạ? Cho các vị quan ở dưới đây đến để gì? Tìm tra khảo trong sổ ra thì mới thấy, xét lại trong chốc lát thì Thổ Thần huyện ấy mang bảng cấm giết trâu của tôi ngày trước đến và chỉnh. À, may mà ngày xưa ông làm, ông có gì, có ký cái lệnh cấm giết trâu ấy, và Thổ Thần mang đến để chỉnh. À, ông mừng lắm, thấy Thổ Thần mang đến một cái thì ông Diêm Vương, mà tức là ông Lâm Thông ấy, ông mừng lắm và liền là thay ông Lâm Tuấn để chỉnh lên Diêm La Vương, chỉnh lên Diêm Chúa. Và liền được gì, sau khi xem xét, Diêm Chúa liền trả lại cho ông một kỷ tuổi thọ và sai người đưa về. Sai người đưa về. Và ông quan thượng thư Lâm Tuấn đó sống đúng 12 năm sau là chết. Tức là tuổi thọ của ông này đến đúng đó là hết. À, đến đúng đó là hết thì, và 12 năm sau thì ông ốm nhẹ và gì, và lăn ra chết. À, chúng ta thấy không? Con người ta sinh tử tử sinh, cho nên các cụ ngày xưa mới nói đều có số mệnh rồi vậy, đều có số rồi vậy, đều có mệnh rồi vậy. Nhưng quan điểm của Phật giáo thì khác ở cái chỗ của các cụ chúng ta ngày xưa thì nói số mệnh là gì, là do trời định. Các cụ chúng ta nói số mệnh do trời định. Còn một số tôn giáo ở trên thế giới thì nói là số mệnh là do gì, do thiên đế định, và do gì, do Chúa trời định. Nhưng Đức Phật đó, thì ngài phát hiện ra là số mệnh của chúng ta không phải do thiên đế định, cũng chẳng phải là do Chúa trời định, cũng chẳng phải là do gì ạ, do thiên định, mà do gì, chính con người chúng ta gieo trồng, chính con người chúng ta gieo trồng. Ta tự làm, ta tự chịu, gieo nhân nào gặt quả ấy. Cho nên chúng ta thọ mạng được ở đời này là do gì? Do cái nhân đời trước chúng ta phóng sinh tu phúc. Chúng ta được mạnh khỏe, bình an là vì chúng ta gì? Chúng ta ở đời trước, kiếp trước hay giúp đỡ mọi người, giúp đỡ những kẻ cơ cực, ốm đau, bệnh tật, ban phát thuốc thang, thí dược, thí cơm, thí cháo cho họ, vân vân. Chúng ta được giàu sang phú quý là do chúng ta biết cúng dường tam bảo. Chúng ta được trí tuệ, tinh thông là do chúng ta biết kính trọng gì, kính trọng sách vở Thánh Hiền và Tam Tạng Thánh Điển của Đức Thế Tôn. Cho nên tất cả đều là do gì? Cái nhân lành chúng ta trồng vào đời trước mà đời nay chúng ta được thọ hưởng cái quả báo giàu sang phú quý thọ mạng. Hay là chúng ta keo kiệt bủn xỉn, tham lam tật đố sân hận ở đời trước mà thọ cái quả báo là gì? Bần cùng ti tiện, nghèo cùng khổ sở, bệnh tật ốm đau và yểu mạng, vân vân. Đó, cho nên quan điểm của Phật giáo chúng ta thấy khác hẳn với quan điểm của gì? Của cha ông chúng ta ngày xưa là mệnh là do gì? Do thiên định. Nhưng còn từ khi Phật giáo, Đức Phật xuất hiện ở trên đời này thì Ngài nói không phải do thiên định mà do gì? Chính con người chúng ta tạo. Nhưng nó cũng có định nghiệp từ kiếp trước thật. Thay đổi được không? Đức Phật nói thay đổi được. Chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của chúng ta được. Chúng ta thay đổi được. Đó, cho nên các quý vị muốn biết cái chuyện câu chuyện thay đổi vận mệnh như thế nào, hãy tìm đọc cái cuốn sách rất nổi tiếng ở trong Phật giáo bây giờ, đó là quyển sách Tích Phúc Cải Mệnh của ngài cư sĩ Vương Liễu Phàm, hay còn gọi là, có sách thì dịch là Liễu Phàm Tứ Huấn. Cuốn sách đấy có tác giả thì dịch là Liễu Phàm Tứ Huấn, có tác giả thì dịch là gì? Là Tích Phúc Cải Mệnh. Ở chùa Khai Nguyên có rất nhiều phát miễn phí cho các Phật tử. Ai muốn đến đọc có thể đến để thỉnh về để đọc. Mà từ giờ trở đi tất cả những cái Phật tử mà gì ạ, mà gia đình nào mà kém phúc kém duyên, đặc biệt là những đôi vợ chồng trẻ cưới nhau mãi mà không sinh con đó, nên cho tụng kinh Địa Tạng 21 ngày và nên ấn tống cái khoảng độ tầm mấy chục quyển sách này và về đọc quyển sách ấy khoảng độ tầm 5 đến 10 lần. Đọc và làm theo được cái gì thì làm. Đọc tất nhiên phải làm, nhưng mà tùy theo điều kiện kinh tế, điều kiện gì, thời gian, tâm lượng của mình làm được bao nhiêu việc thiện thì làm, phát nguyện để làm việc thiện. Thì lúc đó là cái việc gì, cầu quan cầu tự thì thầy nghĩ rằng 10 người cầu sẽ được cả 10, 100 người chờ cầu có thể được cả 100, hoặc có trượt thì trượt một vài người quá kém phúc mà không y giáo phụng hành thì làm theo thôi. Đó. Ông Vương Liễu Phàm từ khi sinh ra cho đến năm 53 tuổi, 49 hay 53 gì đó, ông thầy phong thủy, ông thầy tướng số, ông ấy xem bói vận mệnh, ông ấy đoán vận mệnh của ông Vương Liễu Phàm không sai một chút nào. Thậm chí là ngày nào, tháng nào, thi đỗ cái gì, đoán cũng đúng luôn. Bao nhiêu tuổi lên làm chức quan gì cũng đúng luôn. Làm quan gì được bao nhiêu đồng tiền lương cũng đúng luôn. Và đặc biệt là gì, không có con cũng đúng luôn. Và đến năm mấy là gì, là hết thọ mạng lại chết. Có mỗi cái này là không đúng. Không đúng vì sao? Vì đến đúng cái tuổi ấy thì ông Vương Liễu Phàm này mới thấy giật mình, nói rằng cái người thầy phong thủy bốc quẻ xem số đoán mạng cho mình là không sai một chút gì, và trực nhận ra năm nay chính là năm tuổi của mình. Năm nay chính là năm hạn cuối cùng của mình. Ông ấy xem cho đến năm nay là chết. Ông ta buồn quá, đem bỏ hết tất cả công ăn việc làm, bỏ cả chức quan huyện của mình đi, huyện lệnh của mình đi, đi đến chùa, đi lang thang đây đó. Rồi ông cứ lững thững đi một thời gian như thế. Tự nhiên ông đến một cái chùa, gặp một vị hòa thượng. Thấy hòa thượng đang ngồi thiền ở trong chính điện. Ông lên, ông ấy ngồi bên cạnh. Hai người ngồi với nhau như vậy 3 ngày 3 đêm. Vì thiền sư cứ thấy như vậy thì khi xuất thiền mấy thì mới khen ông Vương Liễu Phàm, coi như là một vị Bồ Tát tái thế. Tự nhiên một người đến ngồi thiền 3 ngày 3 đêm không phải đơn giản các quý vị nhé. thầy mới chỉ ngồi được có 2 tiếng đồng hồ thôi. Thầy tập ngồi thiền đó, ngày xưa tập ngồi thiền 4 năm trời cũng mới chỉ có ngồi được 2 tiếng, hơn 2 tiếng thôi. Nhưng Vương Liễu Phàm vừa ngồi vào lần đầu tiên ngồi 3 ngày 3 đêm, một ngày đêm là 24 tiếng đồng hồ, 3 ngày 3 đêm như vậy. 72 tiếng đồng hồ ngồi thiền là lần đầu tiên. Đó. Ngài Vân Cốc Thiền Sư thấy như vậy thì tán dương khen ngợi, coi như là một vị Bồ Tát tái thế từ đâu đến đây. Hỏi ra mới biết, thì mới hỏi rằng thì ông Vương Liễu Phàm nói rằng là thưa đại sư, con chẳng phải là bậc Bồ Tát chuyển thế gì gì đâu, vì con cảm thấy thì chả còn cái gì để mà tin tưởng nữa, thì con biết là con chả còn cái gì, con buông hết, con cứ ngồi thôi, con chả nghĩ cái gì nữa, vì con thấy chả còn gì để mà nghĩ nữa. Xong rồi kể cái câu chuyện mà ông thầy bói lại cho ông cho thiền sư nghe. Ngài Vân Cốc Thiền Sư ngài mới ổi, hóa ra tôi tưởng ông là Bồ Tát ở phương nào đến, là cao nhân ẩn sĩ ở nơi nào đến, hóa ra cũng chỉ là một gì một kẻ phàm phu tục tử, chẳng có gì hơn cả. Và thiền sư mới nói, thì qua đó nói chuyện qua lại mới dạy cho ông cái phương pháp. Nhà Phật có phương pháp có thể gì cải đổi vận mệnh, chuyển xấu thành tốt, chuyển họa thành phúc, nối thêm được thọ mệnh. Dạy cho ông và khuyên ông để đi, bắt đầu đi về từ nay đi về, mỗi ngày phát nguyện phải làm bao nhiêu việc thiện. Và ông từ đó ông về phát nguyện theo. Khi về ông phát nguyện, ông làm thiện được đủ cái số việc thiện ông phát nguyện một cái, thì tự nhiên là vợ lại có mang và sinh con trai. Qua năm đó ông không chết, và sau này ông còn làm đến chức chi phủ, tức là làm gì, làm đến chức chủ tịch tỉnh bây giờ. Nhưng trong khi đó cái số mệnh của ông chỉ làm đến chi huyện, lương như thế, đến ngày tháng đó là chết, không có con. Nhưng chúng ta thấy tự mình có thể gì tích phúc cải mệnh, thay đổi tất cả về công danh sự nghiệp, về con cái và về cả gì cả mạng sống của mình. Sau này ông thọ đến gì đến gần 100 tuổi, thêm mấy chục năm nữa. Mà cho nên cái các Phật tử chúng ta, đặc biệt là những gì đôi vợ chồng trẻ, hoặc là khá tuổi rồi mà cưới nhau không con không cá, hoặc là những người ốm đau bệnh tật, hoặc là những người gì nam nữ mãi gì muốn lập gia đình mà vẫn chưa được, cứ gần được thì lại bị cản á, nên cúng giảng ấn tống khoảng độ tầm 20-30 đến 50 hoặc 100 tùy theo điều kiện kinh tế, thì ít nhất cũng khoảng được khoảng chục quyển, chục cái quyển kinh liễu, chục cái quyển sách Liễu Phàm Tự Huấn, để gì, để lại đem phát cho những người khác, phát miễn phí. Nhà chùa thì toàn phát miễn phí, thì không lấy tiền, không lấy bất cứ đồng tiền nào. Phật tử họ tùy tâm bỏ vào cái hòm, xong rồi cái hòm kinh sách đó là đem lại ấn tống kinh sách, là phát miễn phí cho Phật tử. Pháp bảo của chư Phật và của Thánh Hiền ấy, đối với đạo tràng chúng ta là gì, lưu bố rộng khắp, không vì tiền tài, không vì danh vọng, không vì bất cứ một cái gì, chỉ vì một cái duy nhất, đó là đem trí tuệ của Như Lai, đem đạo đức của Thánh Hiền đến với càng đông người càng tốt. Cho nên từ giờ trở đi, các vị ở trong phòng thông tin cũng nên lưu tâm khuyên họ, những vị mà đến làm lễ cầu quan rồi cái, nên khuyên họ làm việc thiện theo cái cách làm của ngài Vương Liễu Phàm. Sau đó mới song song với đó là phóng sinh tu phúc, tụng kinh Địa Tạng, lên chùa Tản Viên lễ Phật để xin nước vân vân. Làm được như thế, thầy nghĩ rằng 10 người thì được cả 10 người được, 100 người thì cũng phải được 7-80 người được. Cho nên ở đây thì qua câu chuyện này thì cũng mong rằng á, hôm nay là kể 2 câu chuyện, toàn là về gì ạ, về lệnh cấm giết trâu và gì, và không nên ăn thịt trâu. Mong các Phật tử chúng ta cũng hết sức là gì quan tâm, đừng nghĩ rằng đây chỉ là những câu chuyện tiếu lâm, đừng nghĩ rằng đây chỉ là những câu chuyện thần thông biến hóa, những câu chuyện lịch sử nghe để cho vui mà, đừng nghĩ như thế. Một mai không may mà chúng ta bị vào trong đó rồi, gặp Diêm Chúa rồi á, thì ân hận không có kịp, lúc đó không có cái được đâu, không có cái. Giống như ông Lâm Tuấn phân trần là con có gì ạ, nói với ông tổ của mình là con có gì, con có ngày khi làm huyện lệnh con có ký cái giấy đó rồi đâu, không cãi thế được đâu. Vì mình thực sự là gì, nghe thầy giảng rồi mà không tin, lại còn báng phá nữa, lại còn cho đó là chuyện gì ạ, tiếu lâm hão huyền của người xưa nữa. Chúng ta biết là trong Phật môn không có viết chuyện tiếu lâm, trong cửa Phật những cái chuyện gì mà không có lợi ích cho chúng sinh, không có lợi ích cho con đường giải thoát giác ngộ của chúng sinh nhé, cửa Phật, Phật pháp không làm. Cho nên á, trong cửa Phật chỉ làm, chỉ viết ra, chỉ nói ra những điều gì lợi ích cho chúng sinh. Phật môn rộng lớn nhưng chỉ có một cửa duy nhất, đó là gì? Là thoát ly tam giới. Biển Phật mênh mông nhưng duy nhất chỉ có gì? Một vị, đó là gì? Vị giải thoát. Cho nên các quý vị đừng nghĩ rằng đây chỉ là câu chuyện tiếu lâm, câu chuyện đọc để nghe cho vui, mà đây chính là gì? Những tấm gương nhân quả. Chư Phật thánh hiền các ngài thì thi hiện ra để cho chúng ta thì thấy được. Các ngài viết lại những cái câu chuyện, những cái điển tích ấy cho gì? Cho chúng ta biết được để mà kinh ngờ sợ sệt. Đọc nghe được, đọc thấy nghe được, được thấy được đọc được nghe được biết, chúng ta phải gì ạ? Phải cung kính để mà gì? Tín thọ phụng hành. Phát nguyện là gì? Là tin sâu nhân quả, không nghi ngờ về lời Phật, lời tổ, lời các vị Bồ Tát ứng cơ thì hiện để dạy bảo giáo hóa chúng ta. Như thế thì chúng ta mới có lợi ích, như thế thì chúng ta mới gì? Mới tu tập được. Đó, cho nên thì bài giảng hôm nay thì qua hai cái câu chuyện trong này cũng rất mong các Phật tử chúng ta thì hoan hỷ và thực hành càng sớm càng tốt. Đừng có nghĩ rằng con còn trẻ lắm, con còn trẻ lắm, con còn gia đình, con còn con cái, còn trẻ mới phải làm việc thiện các quý vị, còn con cái cháu chắt đông thì mới càng phải làm việc thiện nhiều các quý vị. Các vị đừng nghĩ rằng ăn chay thì nó yếu. Ở chùa Khai Nguyên thì tất cả các sư đều ăn chay, ăn chay trường hết. Mà các sư ở trong chùa thì làm quần quật cả ngày cả đêm, còn làm hơn các quý vị ở ngoài đời ấy. Các vị đến thấy các sư ở trong chùa gì, thường tam bảo hạ nhà bếp, cái gì cũng làm, máy xúc, máy cẩu, máy ủi, máy gạt, rồi các thứ làm được hết, cái gì cũng làm được, đâu có phải ăn chay là yếu đâu. Thế đừng có nghĩ rằng tất nhiên thì khi mới ăn chay thì nó cũng đang thay đổi cơ thể của chúng ta, nó cũng người cũng hơi yếu, hoa mắt, trắng mặt, rồi mất khoảng độ một vài ngày, một vài tuần, chúng ta ăn dần dần nó sẽ quen. Mà khi quen rồi các vị mới thấy rằng vì sao Phật Bồ Tát lại khuyên ăn chay, và vì sao thầy mình lại cứ tha thiết khuyên mình ăn chay. Vì muốn chúng ta tốt về mọi mặt vậy. Người ăn chay dục vọng sẽ gì? Giảm đi rất là nhiều. Người ăn chay tinh thần nó nhẹ nhàng thoải mái, tham sân si nó cũng giảm đi rất là nhiều. Đó cũng là một cách tu. Đó là một cách tu. Mà đặc biệt là người ăn chay thì không tạo thêm oán khí, không tạo thêm gì, những oán nghiệp với chúng sinh. Cho nên trợ duyên cho cái việc niệm Phật cầu một đời vãng sinh của chúng ta sớm được như nguyện, khiến cho một đời người chúng ta không bị lãng phí. Đó, thì hôm nay thì thời gian đã hết, thì chúng ta tạm nghỉ ở đây, mai chúng ta học tiếp. A Di Đà Phật.
Nguyện Di Thư Công Đức Phổ Cập Ư Nhất Thiên Ngã Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cộng Thành Phật Đạo.
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.